thầy, trong gia đình có người mất trong vòng 49 ngày, có người thân viết lễ trai tăng cúng dường chư Phật và cúng dường chư tăng như vậy có đúng không? Và cúng dường trai tăng như vậy có giúp gì được cho người quá cố không?
Nếu người quá cố khi còn sống là một người rất rộng lượng và thích chia sẻ sự tài sản của mình cho những mảnh đời bất hạnh, thì việc tổ chức lễ cúng dường trai tăng đó sẽ làm cho hạnh nguyện của người đó được gia tăng. Cho nên trong lúc chết nếu chưa được siêu thì tâm của họ trở nên rất hoan hỷ, và toàn bộ ý nghĩa cúng dường trai tăng như thế là cực kỳ có giá trị cho tiến trình tái sanh, tạo ra phước báo của hương linh. Nếu hương linh khi còn sống là một người rất là tiếc của, hoàn toàn không muốn chia sẻ cho ai vì lý luận rằng là tôi không cần phải có trách nhiệm với người khác. Nếu tôi có bàn tay, đôi chân, khối óc tạo ra của cải và sự nghiệp cho mình thì tại sao những người khác không làm như thế? Tôi không có trách nhiệm để phải lo thế dục. Thì sau khi chết, việc tổ chức cúng dường trai tăng và làm các công đức từ thiện và hồi hướng công đức đó, nó cần phải được thực hiện trên tinh thần đó là ta phải thuyết phục người quá cố bằng cách là tâm sự với họ theo tinh thần của Kinh Địa Tạng đã dạy. Để việc tâm sự đó dẫn đến sự chấp nhận về mặc định, thì cái người có mối quan hệ thân thiết nhất đối với hương linh nói mới có tác dụng. Ví dụ hương linh kính nhất là người cha, người cha nói gì cũng nghe hết, thì lúc đó người cha được khích lệ với những cái nghệ thuật nói rằng là con ơi, tài sản mà con dành dụm trong rất nhiều năm qua tặng cho cha, cho mẹ, cho gia đình này đó rất là đáng quý, cha mẹ sẽ không bao giờ quên cái tấm lòng hiếu kính của con. Bây giờ con đã ra đi, cha muốn sử dụng một cái khoản tài chánh và của cải để làm công đức và phước thiện, cụ thể là cúng dường và bố thí. Rất mong con hiểu và ủng hộ tinh thần của ba, vì ba biết rất rõ rằng là khi ba làm việc đó ba rất hạnh phúc, mà ba hạnh phúc là đồng nghĩa rằng con cũng được hạnh phúc theo, cho nên mong con hoan hỷ theo quyết định của ba. Tất cả những cái nội dung hướng dẫn đó nó cần phải được thực hiện để cho cái người keo kiệt chưa quen với bố thí đó không cảm thấy là sốt xa, sốn sang, ngạc nhiên, bất mãn về cái hành động lo lắng của người thân và những nghĩa cử bố thí cúng dường mà họ đã muốn hồi hướng công đức cho người quá cố. Còn nếu làm mà bỏ qua những tình huống này, đôi lúc có thể dẫn đến những cái đột biến về tâm lý nếu người chết đó chưa được siêu. Cho nên làm phải hết sức là thận trọng và phải tác bạch, thuyết phục, hướng dẫn để cho sự thiện nó có mặt, thì việc cúng kính như thế mới thật sự là có phước quả ở mức độ lớn nhất. Còn trong tình huống thuyết phục mà người quá cố không hoan hỷ thì việc cúng dường vẫn có phước báo như thường, nhưng ở mức độ là đơn giản hơn. Đó là ta đang nói đến tài sản được cúng dường này là thuộc về người quá cố. Tình huống thứ hai, tài sản thuộc về những người thân, nhưng mà do thương tưởng người quá cố cho nên họ làm tất cả các công đức lành, thì dầu cho người quá cố có hoan hỷ hay không hoan hỷ thì việc làm đó cũng có phước báo. Và nếu hoan hỷ thì cái mức độ cộng hưởng sẽ nhiều hơn, còn không hoan hỷ thì hương linh đó đôi lúc chẳng nhận được một phần hưởng nào. Cái cộng hưởng về nhân quả là có, nhưng có những tình huống là nó bị âm hoặc là nó không có tạo ra cái thành quả. Cho nên ta phải tìm người có quan hệ thân thuộc nhất để cúng kính, rồi kèn chống rình rang, tốn kém nhiều tiền nhiều bạc mà rút cuộc đó làm cho tâm của hương linh bị loạn tưởng hoang mang, và do đó không có giá trị thiết thực nào. Xin điều câu hỏi khác.